Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật, thưa toàn thể quý vị Phật tử, vừa rồi chúng tôi nghe một cái tin ở Cần Thơ, một cái chùa của một vị thầy, thì cũng hơi buồn là chùa đó có một vị thầy có cũng lớn tuổi, là một số các thầy, nhưng mà thầy này chủ trì á, thì gắn bó chùa lâu rồi. Một hôm cái có một cái cô, một cô cũng khoảng hơn 40 tuổi đi ngang chùa, cô vô cô mới năn nỉ thầy chủ trì. Cô nói rằng là cô đi lỡ đường, nhưng mà thân gái dậm trường mà giờ không có chỗ nào ở hết, giờ xin vô chùa cho tá túc một đêm. Thì thầy chủ trì với mấy với thầy ông chùa thấy chị cũng tội, thôi cho cô vào chùa để nghỉ lại một đêm. Và cô đã bỏ thuốc mê vào trong nước uống và đêm đó dọn hết mấy cái tượng Phật bằng đồng, rồi cạy tủ lấy tiền chùa, nói chung là những cái gì quý lấy hết. Nhưng mà những cái quý lấy hết đó thì mình có thể sắm lại được, nhưng mà một còn một thứ cô lấy thì chúng ta mãi mãi không bao giờ sắm lại được. Đó là vì tuổi cao sức yếu, vì chủ trì uống nhiều quá nên vì đã mất, ngài đã viên tịch, nên nghe thấy nó cũng buồn, kêu bằng ngài đánh vô tới trong chùa luôn. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là tại sao Đức Phật lại cấm chúng ta cái giới trộm cắp. Và hồi hôm qua này, bản thân của thầy cũng vậy, thầy đi giảng ở chùa trên Bình Dương á, để cái túi sách cũng bị ăn cắp thầy cái bố, giấy tờ thầy mất hết. Giờ cái như là thầy không có cái giấy tờ gì tùy thân hết. Mới hồi chiều hôm qua. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy là con người ta, nếu mình xét ở trên cùng thì con người ta là do những cái thói quen của quý vị Phật tử. Do có thói quen, ở bên Mỹ là có cô này là vợ của một ông giám đốc, nhưng mà khi đi vào ở trong các cái siêu thị thì cô lẻn lẻn cô mới lấy đồ ở siêu thị. Siêu thị thì mình lấy đồ rồi mình ra ở ngoài cửa mình mới tính tiền, ngay trên cái quầy tính tiền. Cô này vô cô lấy đồ, cô bỏ mình, cô đi ra. Cô là kêu bạn cấp đồ á của siêu thị. Như vậy thì người ta bắt quá nhiều lần rồi, nhưng mà cô cấp lặt vặt thôi. Cái chồng cô mới biết được, chồng cô thì danh giá xã hội, chồng cô mới là thông báo hết tất cả các siêu thị ở trên toàn cái bang đó. Nói rằng nếu mỗi khi cổ vô có ăn cắp đồ gì thì đừng có bắt cổ, mà hãy ghi lại đi, rồi ông sẽ thanh toán cho. Trở thành một cái thói quen á. Như vậy thì chúng tôi có quen một cái người này là hút thuốc, tất nhiên là ghiền thuốc. Mà mình biết rồi đó, bây giờ nói là ghiền thuốc đó, thì nghiện cái khói thuốc lá, quý vị Phật tử, trong đó có nhiều cái chất độc, chất nicotine ở trong thuốc lá, rồi vô số những cái chất độc khác. Bây giờ thế hệ văn minh nên người ta mới cấm hút thuốc lá đó. Thì cái vị này cố gắng bỏ thuốc của Diệp Tử. Vậy thì bỏ lần đầu tiên á thì bỏ được 3 tháng. Cái vị này hút lại, có lần là bỏ 6 tháng, rồi vị này vẫn hút lại. Có lần cái vị này bỏ được tới 3 năm. Quý vị Phật tử, bỏ được 3 năm và vị này vẫn hút lại. Tại vì khi mà bỏ được rồi thì tốt quá rồi, đúng không quý vị Phật tử? Mới bỏ thì là mình còn lạc miệng, là khó chịu lắm. Tức ăn cơm này không có thuốc hút khó chịu. Nhưng mà tới lúc mà bỏ được rồi 3 năm có nghĩa là bình thường ở trong máu của mình dường như nó đã hết cái chất đó rồi. Như vậy á, mà hút lại, tại vì khi buồn buồn cái người ta nhớ, người ta hút lại. Như vậy á, vì những cái lý do nêu trên, nhất là những người Phật tử của chúng ta muốn bỏ những cái thói quen xấu. Cái thói quen xấu nó đã tạo nên cái nghiệp xấu, làm cho cản chân cho chúng ta trên bước đường giải thoát giác ngộ. Vì những cái thói quen xấu này mà Đức Phật mới chế giới lực. Chứ không có thói quen xấu này thì Đức Phật không chế giới lực đâu. Nên quý vị Phật tử, vì lý do đó mà chúng tôi ngày hôm nay trao đổi quý vị Phật tử một cái đề tài là thói quen khó bỏ. Hãy vỗ tay. Tại vì buổi chiều quý vị thường hay buồn ngủ, vỗ tay để tán dương tinh thần của quý vị buổi chiều buồn ngủ mà còn nghe Pháp. Như vậy là rất là quý. Mỗi khi mà mình nghe Pháp hay là mình làm gì ở trong cái đạo Phật của chúng ta đó, cái gì mà khó mà chúng ta làm được á, thì phước báo vô lượng, công đức vô lượng nằm ở chỗ đó đó. Còn cái gì mà dễ quá thì nó đơn giản thôi quý vị. Nên người ta nói là tu là làm những gì mà thiên hạ khó làm, nhẫn những gì mà thiên hạ khó nhẫn. Quý vị tử, cái gì mà thiên hạ dễ nhẫn mình nhẫn vậy thì chưa có đánh giá được người tu. Mà ngay sự việc mà thiên hạ khó làm mà mình làm được cái đó, mình chính là người tu quý vị Phật tử. Cái khó làm nè, đâu thử thời quý vị Phật tử, cái người nhà bên cạnh mình thôi, hoặc là trong gia đình của chúng ta, kêu đi vào trong chùa này ngồi 7 ngày, mà cứ sáng 3:30 thức dậy, rồi tới chiều tối 9:30, 10 giờ đêm mới ngủ, toàn là ăn chay, niệm Phật không thấy cá gì hết trơn, toàn là nước tương với chao không à. Ở trong chùa mà còn không có tivi đồ coi, mặc thì là mặc áo như thế này, quý vị tử, thì cái đó mình thấy khó hay là dễ? À, cái đó là cái khó vô cùng không? Như vậy mình làm được thì chứng tỏ là có công đức cao. Vì thế mà trong Tỳ Ni Lực Tạng dạy rằng một người nào tập hạnh tu xuất gia một ngày bằng tu ở nhà một năm. Trong Tỳ Ni Lực Tạng nói rõ điều đó. Tại vì tu xuất gia ngày nó khó dữ lắm quý vị tử. Nên quý vị Phật tử biết Thầy Tâm Mẫn ở trên Hoằng Pháp không? Thầy phát nguyện á, là đây đi tới núi Yên Tử và một bước thầy lại một lại theo truyền thống của Bắc Tông. Tất nhiên là mình lại một đầu, tất nhiên là 5 vóc sát đất, chứ không phải là lại như ở bên nước ngoài, ở Tây Tạng hoặc bên Hồi giáo, lại cái trường nằm sát đất luôn. Theo kiểu đó là khác nha. Còn thầy lại là 5 vóc gieo sát đất thôi, tức 2 tay, 2 chân và đầu cuối sát đất. Như vậy thì một bước lại một lại, có nghĩa là nhất bộ nhất bái. Cái điều này ở nước Việt Nam ta thì nó hơi lạ, nhưng mà đối với trên thế giới hoặc Trung Quốc á, thì nó bình thường. Tại vì ở Trung Quốc á, Hòa Thượng Hư Vân là người Trung Quốc, Ngài là một cây cổ thụ về Phật Pháp ở bên Trung Quốc, và Ngài đã phát tâm, Ngài lại đi về ngũ hành sơn phải không? Lại Ngài Bồ Tát Văn Thù, ngũ đài sơn, lại Bồ Tát Văn Thù. Và quý vị Phật tử biết là Ngài ba bước lại một lại, có nghĩa là tam bộ nhất bái. Thì cái từ tam bộ nhất bái này nó xuất phát từ Hòa Thượng Hư Vân thời kỳ cận đại. Và Ngài quải một cái vỏ, cái vỏ hành lý, quý vị Phật tử. Và Ngài ba bước, Ngài lại một lại, ba bước lại một lại, thì quải cái túi sách trên tay thấy bất tiện quá. Và tự nhiên cái có cái ông đó, ông cũng đi luôn, ông hỏi là Ngài lạ đi đâu vậy? Thì Ngài Hư Vân á, nói là tôi đi về núi Ngũ Đài Sơn để lại Bồ Tát Văn Thù. Là sao trong cái tướng Ngài quải cái tay nải trên tay mà đi kiểu đó khó quá. Tôi cũng về núi đó nè, bây giờ cho tôi quải, tôi đi theo Ngài, tôi quải giùm cho Ngài đó. Ngài á, thì Ngài cứ lại. Vì hỏi là ông là tên gì? Thì nói là tôi là Văn Cát. Phát danh tôi là Văn Cát, tôi cũng là Phật tử, nên tôi cũng về núi, tôi viếng Bồ Tát Văn Thù. Như vậy thì quý vị Phật tử, Ngài lại lên tới trên núi luôn. Rồi là Ngài mới vô, Ngài mới lấy cái tay nải, trả cái tay nải lại cho Ngài Hòa Thượng Hư Vân. Thì Hòa Thượng Hư Vân mới quải tay nải đi vô lại tới chánh điện luôn. Mới hỏi là lúc Ngài Văn Cát á, nói là Ngài ở núi đó trên, ở chùa đó vậy đó. Mới vô hỏi trong chùa, hỏi trong chùa thì là chùa này không ai tên Văn Cát hết trơn á. Tại vì đi lúc đó đi kiếm vòng vòng không thấy Ngài. Thì hỏi bây giờ các vị trưởng lão ông đó nó hỏi là cái tướng của ông Văn Cát nó như thế nào. Thì người ta mới tả lại, cho người ta tả lại cái mấy ông đó đó, phải cái ông ở trên đó không, là ông trên bàn thờ. chính là Bồ Tát Văn Thù. Ông biết mặt Bồ Tát Văn Thù, đi lại Bồ Tát Văn Thù mà không biết Bồ Tát Văn Thù, mà Bồ Tát Văn Thù đi theo quải cái vỏ cho ông lại. Thấy tội quá, Bồ Tát khuyên mấy lần à, thôi khuyên ông đừng lại chi lại cho mất công. Thôi giờ đi thẳng lên đó lễ Bồ Tát Văn Thù đi. Ông không chịu, là bổ nguyện ông là phải đi ba bước lại để tỏ lòng tôn kính. Những cái mà thiên hạ khó làm, ông sẽ làm được. Ai mà đi, nói thiệt cũng hơi khó quý vị tử. Tối 14, đi tối 30 là chùa thầy lại sám hối. Mà thiệt chứ lại 108 lại, hồi mình xuống cái thấy nó phải nói là thấy quải lắm đó. Nên mấy chú tiểu á, thường hay cái ngày mà lễ sám hối 108 lại, thì bữa đó đó là thầy phân công đánh chuông, thì chú tiểu mới lên năn nỉ thầy là bữa nay để con đóng cho. Là trời, bữa nay phát tâm đóng chuông hả? Là không có đâu, con bể lại quá, con ngán lại. Mà nói đó là một sự thật, lại nhiều quá ngán chịu nổi, nên năn nỉ là đổi, bữa nay giọng chuông, tại giọng chuông thì khỏi lại, và giọng chuông suốt cái thời kỳ công phu luôn. Quý vị tử thấy cái khó vậy đó, mà mình làm được, thiên hạ làm không có được, quý vị tử. Nhưng mà thầy tâm mẫn á, thầy lại nói khác. Thầy là thiên hạ thấy thầy lại khó, đi ngoài đường cứ mọp xuống lại, nó dễ dàng lắm, quý vị tử, nó không khó đâu. Cái khó là cái khác kìa. Cái khó chính là Phật tử ở tại gia, cái khó chính là mình không sát sanh, cái khó chính là mình không trộm cắp, cái khó là mình không tà dâm, cái khó là mình không nói dối, cái khó là mình không uống rượu. Cái đó nó cực kỳ khó. Tại sao nó cực kỳ khó? Cái đó chính là cái thói quen của mình ấy. Sát sanh hồi nhỏ tới lớn nè, gặp con này con kia là chặt đầu, gặp này con kia là cắt cổ. Cái đó là nói một sự thật. Hồi nhỏ thì đi học á, đi dọc đường á, bắt con chuồn chuồn đâu làm gì mình đâu, bắt chuồn chuồn ấy tự nhiên cái đế cọng cỏ chui vô đít nó cho nó bay à, cứ làm vậy quý vị tử. Rồi á, bắt cái con chuồn chuồn bẻ bên cánh cho nó bay tè nghiêng vậy đó. Còn con gít á, con rít á quý vị tử, bò ngang đường á, cái lấy cây đâm xuống cắt ngang mình ta, đâu làm gì mình đâu. Rồi đi dọc đường gặp mấy cô ông á, lấy đá chọi cho nó banh ổ con ta ra hết. Như vậy quý vị tử, mình có thói quen sát hại. Rồi á, cái thói quen trộm cắp thôi ai cũng bị chân ở trong phầy. Cái trộm cắp á, không có nghĩa là mình leo vào nhà người ta mình trộm quý vị tử, mà cái trộm cắp có nghĩa là mình không cần phải làm cái gì có khó nhọc mà mình lấy cái của người khác để sở hữu của mình. Ví dụ như mình đi ngang đường cái thấy cái cây mận trái nhiều quá mà nó xà xà xuống đất nè, cái thói quen lấy tay bẻ đó là hành động trộm cắp đấy. Chứ đâu phải là trộm cắp phải leo tường đào tường khoét vách mới là trộm cắp lớn. Bởi vì trong nhà Phật nó là cái kim cộng chỉ cũng không được trộm cắp nữa quý vị tử. Quý vị tử biết cái chuyện kim mã không? Ở bên Trung Quốc á, là cái vị này tu hành là một người xuất gia, ngài tu gần đắc đạo rồi, ngài mới nằm bao thấy vị Bồ Tát á, mới kêu đi qua bên Tây Trúc, có nghĩa là qua bên Ấn Độ á, gặp Phật thì Phật sẽ thọ ký cho ông sẽ đắc đạo. Thì ông mới đi qua sa mạc, đi qua cánh đồng, nhưng mà đói quá, đi tới đó là hết cơm hết lương thực rồi. Ngài mới qua cái cánh đồng, ngài mới đói bụng quá biết làm sao, mới lấy cái lúa mà ngậm sữa xong, mới vừa ngậm sữa xong đó, ngài mới bẻ cái hột lúa đó, ngài ăn cho nó đỡ cái miệng thôi, bẻ lấy 7 cái hột lúa. Như vậy mà lên tới đó rồi, cái kiếp đó ngài không có đắc đạo, và ngài bị tái sanh làm một con ngựa quý vị tử. Mới tái sanh vô nhà cái ông chủ lúa đó đó, làm con ngựa 7 năm trời để trả lại 7 hột lúa. Cái đó là nhân quả, chứ không phải là Đức Phật bắt ông phải trả 7 năm trời trong kiếp ngựa. Thực ra Đức Phật không có bắt. Đạo Phật là đạo của sự thật, nói lên cái chân lý của vũ trụ, của cái nhân duyên để đi đến nhân thành quả. Chứ Đức Phật chưa bắt ai phải làm gì hết. Nên đạo Phật không thể ghép vào những cái đạo của thần quyền. Có nghĩa là một cái ông nào đó có quyền làm tất cả các cái. Làm tội đài 10 năm, đài 20 năm, 30 năm. Như vậy không phải đạo Phật như vậy. Mà đạo Phật là trên tiến trình của nhân quả. Ví dụ mình làm cái đó, làm một cái nghiệp nhân, thì đủ duyên sẽ có cái nghiệp quả tương đương với mình như vậy. Thì quý vị Phật tử, cái thói quen trong con người chúng ta có nhiều cái thói quen lắm, mà người ta gọi là thói hư tật xấu ở trong nhân gian nói như vậy. Trong nhà Phật mình á, gọi đó là tập khí. con người ta tập khí trùng trùng điệp điệp, nó bao xung quanh cái chân thể của mình á. Cái chân thể tức là cái tính trí huệ sáng suốt, đó là cái chân tâm mình á, là như cái hòn ngọc minh châu với quý vị tử. Sở dĩ sao bây giờ á mà mình không phát huy được trí tuệ, chính là giống như cái mặt trăng mà bị nhiều cái lớp mây nó che mờ che phủ, thì cái chân tâm mình á bị cái lớp của vọng nè, tất nhiên là cái tập khí á, nó bao xung quanh của mình hết. Mà cái gì mình làm rồi á, mình làm lại nó dễ lắm, giống như là cái con đường mình chưa đi lần nào đi nó khó lắm. Ví dụ như là mình chạy xe này, cái con đường nào quen mình chạy rất là nhanh, rất là an tâm, rất là tự tin. Nhưng con đường nào lạ, các đồng mình chú ý ha, chú ý không biết có gò, có ổ gà, cái gì dọc đường hay không. Nên cái gì mà mình quen rồi á, mình làm lại rất là dễ, nó tạo thành một cái thói quen. Như vậy á, thì người ta gọi trong dân gian á, người ta gọi là ngựa quen đường cũ. Không, trước sau thì sao nó làm như vậy, nên người ta mới lựa. Nếu mà nói là trong đạo Phật, nếu mình đi xuất gia hoặc mình giác ngộ rồi thì mình bỏ hết tất cả các thói hư tật xấu cũ của quý Phật tử, thì đó thì chọn ai lên làm trụ trì cũng được, đúng không? Tại vì bỏ hết cái xấu còn có tốt không à. Nhưng mà ông thầy trước, ông chọn đệ tử sau làm trụ trì hoặc truyền tâm ấn đi, thì phải lựa cái người đó có tố chất như thế nào đó. Còn cái người nào có thói quen, nó là cái nhân cách của một con người. Nhân cách nó thể hiện đâu? Thể hiện trên cái thói quen đó đó. Anh thói quen hay nói bô la, anh á là thói quen hay nhiều chuyện, còn anh này á thói quen á là hay chọc người ta, anh này á có thói quen á là nói bậy, anh này có thói quen á là hay đi đánh lộn chẳng hạn. Một người có cái thói quen của người, nên nó tạo thành một cái nhân cách của con người trên cái thói quen đó. Mà khi mình tu á là mình chuyển cái nhân cách của mình, mà chuyển cái nhân cách phàm sang nhân cách của một vị thánh nhân. Hai cái nhân cách này khác nhau. Bây giờ khác nhau như thế nào thì mình cứ dễ lắm. Cái ông thánh, mình coi ông thánh ông đi làm sao, rồi cái nhân cách của phàm phu mình đi làm sao, mình biết liền à. Đức Phật đi từng bước, mình coi Đức Phật đi từng bước, hoặc là cái cử chỉ, cái lời nói, cái miệng cười. Cái người tu ở trong chùa lâu á, mình thấy cái tư cách khác hơn cái người mới tu bữa hai bữa, quý vị Phật tử. Nhìn cái như thế nào đó mà quý vị không thể nói ra được chi tiết, mà quý vị nhìn vô biết. Ví dụ như có cái cô tiểu này xuất gia mới có 1-2 năm, nhìn với ni sư, ni trưởng, quý vị thấy hai cái tướng khác nhau liền. Mà khác sao mình không biết, nhưng mà mình nhìn thấy cái tư cách làm biết liền. Tại vì cái thói quen ở trong chùa, ví dụ như ở trong chùa thì có thói quen chửi lộn không? Không, phải không? Trong chùa có thói quen nghĩ xấu ác người ta không? Là có, chắc cũng hạn chế thôi, chứ không có nhiều đâu. Rồi cái trong chùa có cái thói quen là vừa đi vừa chạy hay không? Tại nó có quay nghi, có tế hạnh, thì từ nắng nót cái đó lâu năm nó trở thành cái thói quen của diệu tử. Nên cái thói quen đó nó sẽ đi cho mình trong suốt quãng đời. Thì mình ở ngoài đời, mình có cái thói quen là mình mê phim, coi riết rồi, cái thói quen mê phim. Rồi có người là có cái thói quen hay đánh bài tứ sắc. Quý vị tử có thấy đánh bài tứ sắc không? Cái chú này ở Bạc Liêu, chú làm việc, và có cái cô vợ, và cô vợ này là mê bài tứ sắc. Thì là đánh như vậy là bao nhiêu tiền đem về đánh cũng thua hết. Cuối cùng rồi bán luôn cái nhà, rồi đánh cũng thua luôn. Nhưng mà cuối cùng cô này vẫn đi vô cái sòng bài, không đánh mà nằm đó, ngủ ở tại cái sòng bài đó luôn. Tại vì mê bài quá, giờ không có tiền đánh, nằm ở sòng bài từ sáng đến tối. Tới ăn thì cũng ăn, coi người ta đánh. Quý vị tử thấy mê tới cái mức độ cỡ đó đó. Cái gì nó mê là một cái thói quen, nó lặp đi lặp lại nhiều, nó trở thành cái vết hằn ở trong tâm của con người ta. Cái vết hằn ở ngoài tướng của diệu tử làm hết. Ví dụ như quý tử là bị một vết hằn là cái sẹo ở trên da đây, bây giờ nó có thuốc liền sẹo nha, tha vô là nó hết liền. Quý vị Phật tử tóc quý diệu tử bị muối tiêu qua râm, quý diệu tử mua cái chai thuốc nhộm gì nhộm cái hết liền. Quý vị Phật tử cái môi mình mà lỡ nó trắng nó tái, quý vị đi xăm cái hoặc là tha son lên nó hết liền. Phải không? Có lẽ là những cái gì ở bên ngoài hình tướng thì thay đổi một cách dễ dàng. Nhưng cái gì mà nó không hình, không tướng á, biết đâu mà để thay đổi. Cái đó chính là cái thói quen của tâm của chúng ta đó. Mà mỗi khi cái người tu của chúng ta là hướng tới để thay đổi cái thói quen này, tất nhiên là thay đổi cốt cách của phàm phu, nhân cách của phàm phu đi sang nhân cách của thánh nhân. Nên từ cái đó mà Đức Phật đã chế ra giới luật. Song song với giới luật là Đức Phật dạy thêm là gì? Oai nghi tế, tế hạnh. Đúng không? Như vậy á, thì ví dụ như á, là 24 thiên oai nghi cho một vị sa di. Còn á, là 30.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh cho một vị tỳ kheo. Như vậy thì ngày xưa trong kinh tả lại, một vị tỳ kheo đi như thế nào, đứng như thế nào. Thì quý vị Phật tử, có một cái bà già nọ vào một cái thời sau Phật cỡ 1.000 năm. Thì bà già mới mời một vị tỳ kheo đó về nhà. Bà thử coi là cái khả năng đạo hạnh của vị này như thế nào. Bà thử bằng cách nào, quý vị Phật tử biết không? Bà ở trong nhà hẹn tới giờ đó, bà vô bà xếp bát. Nhưng bà nói là bà không có ra mở cửa, cái cửa khép hờ đó. Kêu cái vị đó đó là hãy mở cửa đi vào cho bà xếp bát. Bà già bà không có ra. Thì cái vị đó đi vào, thì trên cái cánh cửa bà để một cái bình bông nhỏ này nè. Nếu mà mở cửa mạnh chút là bình bông nó sẽ rớt xuống bể ngay. Và cái vị này đã làm rớt bể cái bình bông. Tại vì để meo ở trên cửa này, vừa kéo mạnh ra cái rồi á, là nó rớt cái bình bông xuống liền, quý vị Phật tử. Như vậy á, thì bà mới đánh giá cái vị này là tu chưa được. Hỏi sao vậy? Là hồi thời Đức Phật á, dầu cho để 10 cái bình bông lên nữa, một vị tỳ kheo a chứng quả La Hán thời Đức Phật mở cánh cửa ra không nhúc nhích cái bình bông ở trên. Có nghĩa là nói tới những cái tế hạnh của người này. Nên mình bây giờ á, thầy cũng còn bị nè. Ở trên đi sáng châm dầu đèn á, mấy cái đèn cầy để cạnh cạnh này nè, mình sơ ý làm rớt xuống bể những cái đèn cầy ly nè. Tại vì cái đó cái người ta nói là cái không phải tại mình, tại cái người để meo quá. Cái người để mà không chú ý đến người khác, để meo quá làm rớt xuống. Nhưng cái này chính mình làm rớt, lỗi lầm này là của mình chứ không phải của người kia. Nhưng mà mình nói á, để chạy tội là nó tại người kia để meo nữa trên nữa dưới là đụng nhẹ cái là nó rớt rồi. Như vậy nếu mình là một người có tế hạnh á, mình không đụng nhẹ với dự tử, mình đã quan sát trước cái đó trước khi mình làm. Nhưng mà tại vì mình làm gì mình lộp chộp, mình lụp chụp. Nên mình sắn vô, mình không coi quan sát cái xung quanh, tức là mình không có tế hạnh. Còn cái oai nghi nó thể hiện cái tướng ở bên ngoài, đi đứng nằm ngồi, còn những cái nhỏ nhỏ nhặt nhặt đó gọi là tế hạnh. Từ cái tế hạnh này nè, nó chỉnh sửa để làm gì? Để nó chuyển hóa được những cái thói quen trong con người của mình. Nên vào khi quý vị Phật tử á, vào tu ở trong Phật thất, có những cái tế hạnh thì nó giúp cho gì quý vị tự biết không? Giúp cho thiền định. Thế hạnh với oai nghi giúp cho con người ta đạt tới khả năng của thiền định. Bây giờ thầy ví dụ như thế này nè. Một người mà đi cái tướng lóc chóc, người đó không có tâm tĩnh lặng. Gọi là trạo cử, không có tâm tĩnh lặng. Mà người có tâm tĩnh lặng, cái tướng đi của họ tĩnh lặng. Nội cái ánh mắt nhìn của Đức Phật thôi trong kinh tả lại. Đức Phật quay lại nhìn La Hầu La như cái nhìn của con voi chúa, dưới ánh mắt nhìn của con voi chúa, trong kinh tả như vậy quý vị tử. Nhưng mà mình sẽ hình dung ra là Đức Phật nhìn như thế nào, cách bao dung như thế nào. Như vậy á, thì hàng ngày chúng ta là bây giờ ăn á, nói thẳng ra cái đạo tràng mình đi, nếu mà sắp bằng ghế mũ, mỗi khi mà mình đứng lên một cái, ở chùa thầy có một cái lớp giáo lý ban đêm á, khi mà hết giờ đánh kiển beng beng rồi đứng lên một cái, quý vị tử nghe cái tiếng ghế thôi là mình thấy chát chúa. Tại vì những cái âm thanh nó bị cộng hưởng, quý vị tử. Âm thanh này nó đụng với âm thanh kia, nó tạo thành hai cái tần số, nó gia lên trở thành cộng hưởng của âm thanh. Ví dụ như cái này là một, nó cộng thêm một nữa, nó ra hai như thế này. Mà nó không phải hai đâu, cộng hưởng nó hơn hai. Cộng hưởng tức nhiên là cái này nhân với cái kia lên, ví dụ 2 x 2 bằng 4, nhưng 3 x 3 bằng 9, vì cộng hưởng của 3 với 3 bằng 9, chứ không phải cộng hưởng của 3 bằng 3, cộng với 3 bằng 6 thôi. Nên cái người thiết kế trên cái sàn này nè, nhất là sàn những cái siêu thị á, là cái tính cái tần số cộng hưởng này nè. Cộng hưởng có nghĩa là thằng này nhân cho thằng kia lên, chứ không có nghĩa thằng này cộng cho thằng kia. nhưng mà nó dùng cái tính chất của cộng hưởng. Nên mỗi khi mình thiết kế á, những cái sàn này, những cái bước chân của người á, dập xuống một lượt một, gọi là cộng hưởng. Vì nhân lên, vừa rồi cái sàn ở Malaysia là cái siêu thị bị sập, quý vị tưởng, sập chết biết bao nhiêu người luôn. Là lý do á, là kỹ sư thiết kế á, nó thiết kế không tính vô cái tần số cộng hưởng mà lúc tất cả mọi người đều dậm chân xuống một lúc. Ví dụ như bữa đó người ta bắt nhạc trên siêu thị á, nó bắt nhạc mà tất cả mọi người đi vô đó đều là người mê nhạc. Khi mà người ta nghe mê nhạc á, ta sẽ dậm cái chân xuống, sập xình là ta dậm cái chân xuống, ta bước cái chân xuống đúng cái nhịp nhạc đó đó, thì tự nhiên một lượt bước xuống một cái rồi quý vị tử mới là nó sập luôn một cái sàn đó. Như vậy á, thì ở trong nhà Phật của chúng ta, những tất cả những cái động đều không đem đến một cái trạng thái tĩnh lặng của nội tâm của quý vị Phật tử. Nên khi mình vô trong đạo tràng mình ăn nè, nhất là ở trên Hoằng Pháp, quý vị Phật tử có được mà ăn nghe cốp cốp không? Cái muỗng á, mà gia vô những cái thành chén á, cốp 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 không? Là không phải không? Đâu có được gia vô. Và quý vị Phật tử để ghế xuống có được là gây tiếng động không? Tại sao không được gây tiếng động? Gây tiếng động sẽ tập trung chú ý của người bên cạnh mình, quý vị Phật tử, mà người ta đang tịnh ở trong cái tâm, là mình đang học tịnh trong tâm, mà mình gây tiếng động để người khác chú ý, là người ta bị sao động tâm. Mà khi người ta sao động tâm thì làm sao cái tâm người ta an tịnh được? Như vậy thì vô tình chung mình đã hại người ta không an tịnh được tâm, đúng không? Như vậy người ta không an tịnh được tâm thì mình bị tổn phước, mà mình tu mình cầu kiếm phước để mình tu, mà bây giờ mình bị tổn phước, cái đó là cái nhỏ nhặt thôi, quý vị Phật tử, cái đó là cái nhỏ nhặt, nhưng mà nhiều cái nhỏ nhặt đó mới gom lại. Cái đó là mình nói cái sự ảnh hưởng đến những người xung quanh, còn ảnh hưởng đến bản thân của mình nữa. Mình gây ra tiếng động đó chứng tỏ tâm mình không tịnh. Tâm mình không tịnh nên mình mới bộp chộp, mình bộp chộp nên mình mới gây ra cái tiếng động đó. Cái đó gọi là có thói quen. Cái thói quen mình đứng lên, cái mỗi khi á, mình đứng lên phải làm nhanh. Cái thói quen của mình á, làm gì cho nó nhanh, nó gọn, nó lẹ. Mỗi khi học này là ngán lắm nha. Vừa hết giờ cái đứng lên rao liền. Có nghĩa là mừng quá. Hết giờ á, đứng lên mừng quá. Thì cái thói quen của sinh viên cũng vậy. Đang học với quý vị tử, ông thầy nói là hết giờ cái là mừng quá. Hoặc là mình đang học nè, cái thói quen của mình á là muốn nghỉ ngơi thì mình nghỉ ngơi. Nhưng mà người ta bắt nghỉ học ở nhà luôn lại không muốn đi học. Có nghĩa là con người ta của mình á muốn thay đổi từ cái trạng thái này qua cái trạng thái khác để đi, để cho mình nghỉ ngơi. Có nghĩa là mình hưởng thọ lạc ở trong cái nghỉ ngơi đó. Như vậy thì đó là một cái thói quen của con người. Nên quý vị tử á, có thấy là bao giờ mình ngồi cái tướng đó mình ngồi hoài vậy được không? Mình phải thay đổi cái tướng. Tại vì mình ngồi hoài đó nó trở thành chán. Nên á, mình thay đổi cái tướng, từ cái chán đó mình thay đổi qua một cái tướng khác. Như vậy thì trong khoa học chứng minh là không bao giờ cái gì kéo dài được 45 phút. Ví dụ như quý vị ngồi vậy thì tới 45 phút nó sẽ chán. Ta sẽ chuyển qua một cái thế khác để ngồi. Nhưng vậy mà trong nhà Phật của chúng ta, nhất là nhà thiền trên chùa của Hòa Thượng Thanh Từ, trên thiền viện Trúc Lâm á, ngồi một cái vậy là 2 tiếng đồng hồ quý vị tử. Ngồi một lần như vậy thì khoa học nó chứng minh có 45 phút à. Nhưng cái người tu người ta ngồi được 2 tiếng đồng hồ như vậy thì gấp gần 3 lần cái 45 phút phải không? Vậy thì người ta làm những cái mà thiên hạ khó làm. Cái bình thường đã chứng minh, vậy người ta đã vượt qua được cái thói quen của cơ thể mình rồi. Cái cơ thể mình nó quen được có 45 phút đó thôi. Nó đã vượt qua được cái thói quen bình thường của cơ thể mình rồi. Nên thầy tâm mẫn, thầy nói rằng á, là cái mà thầy lại về yên tử là cái dễ. Nhưng mà cái mình vượt qua cái thói quen rất là khó ở trong đời. Như vậy thì quý vị Phật tử có một cái người đó là tu cũng ở tại gia như chúng ta đây. Và bữa đó bạn bè lại thăm thì thấy anh ta mới cầm cái roi, quý vị Phật tử, mới đánh vào thân của mình, đánh chảy máu mình mẩy hết. Cái anh ta ngại quá, anh ta không hỏi cái nguyên nhân như thế nào. Thì mấy bữa sau mới hỏi anh ta, tại sao là anh lại tự đánh anh như vậy? Thì anh ta mới nói rằng là tôi có một cái thói quen như vậy, và thói quen xấu. Nhưng mà tu thì tôi muốn bỏ thói quen xấu. Nhưng mà tôi muốn bỏ mà cái thân tôi nó không chịu bỏ. Tất nhiên là nó không thực hiện cái mệnh lệnh của tôi, nên tôi phải dạy nó. Mà dạy nó tốt nhất là tôi đánh nó cho nó tởn. Có nghĩa là ví dụ như này ha, mà cái này nhiều người đã tâm sự với thầy, nhiều tâm sự với thầy này lắm. Mình có cái thói quen là như cái cô kia đi, thói quen là hay ăn cắp đồ người ta. Như vậy thì mình muốn biết là ăn cắp đồ sẽ bị tội đó quý vị tử. Nhưng mà hết lần này qua mấy lần sau cũng quay lại cái ăn cắp đó nữa. Có nghĩa là không vượt qua nổi cái thói quen của mình. Mỗi người đều có cái thói quen riêng của mình, chứ không phải là không có đâu. Mình kiểm tra lại đi, mỗi người đều có cái riêng để mình vượt qua đó. Không phải là ai cũng có 100 tội đó. Mỗi người thì có cái tội khác nhau, mỗi người có cái thói quen xấu khác nhau. Tất nhiên thói quen xấu sẽ làm ra gì quý tử biết không? Làm ra cái lỗi lầm ở trong nhà, trong cái đời sống tu hành của mình. Thói quen thì xấu nó sẽ sanh ra cái lỗi lầm trong cái đời sống tu hành của mình. Bây giờ mình kiểm tra lại đi, mình thấy được mình có bao nhiêu thói quen thì mình chỉ tu đặc biệt những cái thói quen đó thôi. Thì mình chọn cái pháp tu đúng cái vượt qua cái thói quen đó thôi. Có một người á, là người ta tu duy nhất là tịnh khẩu. Tại vì cái người này nói ra, nói chuyện ra là người ta mít lòng. Nói chuyện ra là hay nói chơi, nói chuyện ra hay nói đâm thọc, nói chuyện ra hay nói thiêu dệt. Mình biết mình có cái tánh đó, nên là không nói nữa, là người ta tịnh luôn cái khẩu của mình. Tại vì các cái khác á, là cái người này đều đáp ứng được, đều thỏa mãn được, nhưng mà chỉ có cái khẩu nghiệp của mình mắc, mình không sửa được, nên người ta quyết chí, người ta tu mạnh với cái khẩu nghiệp của mình. Và có những người có thói quen khác với diệt tử. Có người á, là người ta không có thói quen đó, mà có người ta có cái thói quen á, là hay uống rượu, nó trở thành nghiện. Có Phật tử như vậy á, thì ta không uống rượu bằng cách nào? Không uống rượu không phải bằng cách là vì Đức Phật cấm mà chúng ta không uống rượu, đó chưa chắc đâu. Khi mà mình á, là muốn uống rượu rồi, khi lại gặp cái sòng nhậu thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải uống thôi chứ làm sao. Ta mời mà đâu có tưởng là được quý vị tử. Những nào người nào mà nghiện ma túy rồi, không gặp ma túy thì làm sao mà thoát qua nổi những cái đó quý vị tử. Nên chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải tránh duyên quý vị tử. Nên tại sao các cái vị tổ sư ngày xưa, người ta không tu ở nhà, người ta không tu ở chùa, mà người ta đã lên núi người ta tu quý vị tử. Nó có cái lý do của nó. Tại vì cái thói quen của con người ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình tiếp xúc với đối tượng ở bên ngoài, nên sanh ra một cái tâm à, tâm vui, tâm buồn, tâm hờn, tâm giận khi tiếp xúc với đối tượng. Vì có đối tượng thì mới nhắc lại cái thói quen của mình, còn không có đối tượng thì không nhắc cái thói quen của mình. Vì cái thói quen nó nằm đâu? Nó nằm ngoài ý thức hay nằm đâu diệu tử? Không phải. Cái thói quen này nó là chủng tử của chúng ta quân tập từ nhiều đời, nhiều kiếp trước. Nó nằm trong cái biển của tàng thức á. Quý vị Phật tử có học di thức học không? Di thức học á, nói mình á, là có bát thức tâm dương, có nghĩa là có 8 cái thức chính, và trong đó có những cái tâm sở riêng. Như vậy thì tâm sở mình không nói đây. Cái tâm vương tức là tâm là vua của các tâm. Mà ví dụ như quý vị Phật tử này ha, một cái ông tướng là một ông vua đó, dẫn quân ra trận mà bị người ta giết rồi đó, thì lính nó tan không? Tan. Cái người mà không có người cầm đầu thì bắt buộc nó phải tan. Như vậy thì mình tập trung mình đánh cái ông tướng này thì tự nhiên quân lính, cái ngàn tâm sở nó tan theo. Có vua thì có lính, mà không có vua thì tất nhiên là lính nó sẽ không. Chứ còn bây giờ mình chú ý từng cái ông của tâm sở này nhỏ nhỏ, à, như hôn trầm, phóng vật, trảo cử, thị miên, tàm quý, một loạt cái đó, quá trời nhiều đại thừa, tới 100 pháp lận. Mình chú ý tới 100 cái để mình tu á, nhiều quá tu không nổi quý vị tử. Nên nói ngày xưa có một vị tỳ kheo nọ là mới thọ giới tỳ kheo à, 250 giới. Ông đi đứng, đi thì không được đi mạnh, đứng thì không được đứng lâu, ngủ hai chỗ không được ngủ hai đêm, còn ăn thì không được thả miệng ra lớn. À, còn nhai thì không được nghe tiếng, nhúc nhích cái là bị, nhúc nhích cái bị, ông giữ không nổi. Là tu quá trời gì đâu, xung quanh 250 điều, nhúc nhích cái bị, à, giữ không được. Ông bỏ ông ra đời. Cái Đức Phật mới hay được, mới lại hỏi sao mà con bỏ ông ra đời. Ông nói là con giữ giới không được Phật ơi. Vì quá trời nhiều luôn, phải 1-2 giới con giữ chứ gì, 250 giới giữ gì nổi. Xung quanh cứ nhúc qua đi lại, mở miệng ra dính nè, mà cứ mở mắt ra dính nè, rồi cứ đi đứng là dính. Tất nhiên là xung quanh mình là mở ra là bị dướng, mở ra bị dướng thôi. Nên ngài tu không nổi. Thì Đức Phật mới dạy thôi bây giờ là con tu 3 giới thôi được không? Ông nói 3 giới thì được. Hỏi 3 giới làm sao? Đức Phật nói là tu thân, khẩu, ý thôi. Sửa làm sao cho thân nó thanh tịnh, sửa làm sao cho cái miệng nó thanh tịnh, sửa làm sao cho ý thanh tịnh là được rồi. Có 3 cái giới thôi. Ông là 3 giới con giữ vậy? 3 giới thôi, có gì đâu mà giữ. Ông là 250 giới thì mất công nhớ nó khó, chứ còn 3 giới dễ. Bây giờ cái miệng thanh tịnh là thôi tối ngày nghỉ nói luôn, trốn trong rừng tu luôn, đâu có nói gì ai đâu, thì miệng mình thanh tịnh gì phải không? Còn cái thân mình là thanh tịnh, là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, thì thân mình không giết vợ, không trộm cướp ai, tu rồi làm vị tỳ kheo giết gia rồi thì đâu có tà dâm dục gì trộm đâu, thì thân giữ được phải không? Còn ý thì không tham, không sân, không si. Thì bây giờ mình ngồi thiền mình quán tưởng, dùng thiền quán hoặc là thiền chỉ đó, thì vô trong rừng nép đâu có một mình tu đơn độc luôn như vậy thì khẩu là giữ là không nói dối, không nói thiêu dệt, không nói đâm thọc, không nói qua lại như vậy, thì thân khẩu ý giữ được như vậy gọi là thanh tịnh. Ngài quyết giữ 3 giới, có nghĩa là giữ giới thân, giới khẩu và giới ý. Trong một thời gian chưa đầy 1 tháng, ngài đắc quả A La Hán. Khi mà đắc quả A La Hán rồi các cái vị tỳ kheo khác mới kiện Đức Phật, nói là sao cho con giữ 250 giới mà cho sư huynh giữ có 3 giới à? Như vậy thì là không công bằng. Đức Phật mới dạy rằng là bây giờ ví dụ một người có đầy đủ sức mạnh, người đó có khả năng vác được 100 kg lên trên cái đỉnh đồi, cái mình bắt người ta xớt ra một bọc một ký ký ký, mình bắt người ta xách lần bọc, xách từ ở dưới chân núi xách lên đỉnh đồi, trở đồi đi xuống chân núi xách lên tiếp, xách 100 quận thì cái người đó chịu xách không? Ngán quá, chạy lên chạy xuống 100 lần xách có 100 kg à, hai dùng tay quải cái thảy 100 kg lên vai, cái đi một lần một lên tới đỉnh đồi. Như vậy thì kêu người ta quản 100 kg lên vai, người ta đi đỉnh đồi thì người ta vui, người ta hoan hỷ. Mà kêu người ta chạy lên chạy xuống 100 lần, người ta không chịu làm, người ta làm không nổi. Như vậy còn một người ốm yếu, xách lần được có 5 kg à, kêu quản 100 kg để đi lên đỉnh đồi, người ta nhìn cái bao gạo, người ta thấy ngán ngược, chịu không nổi. Thôi thà rằng chia ra bao 5 kg, 4 kg, 3 kg, đi lên đi xuống từ từ, kiến tha lâu đầy tổ, ta phái như vậy. Thì cái vị tỳ kheo này là vị đại căn, ngài đã tu nhiều đời nhiều kiếp trước rồi, bây giờ giữ 250 giới phải nhớ, giữ giới phải nhớ giới, Bồ Tát mà phải nhớ mới giữ được, chứ không nhớ thì mình phạm, đúng không? Mình không nhớ mình phạm mình không hay, nên bắt buộc phải thuộc lòng phải nhớ. Ông là nhớ nhiều thấy mất công lắm, tại vì ngài ta tu thiền á, ta không cần nhớ nên thấy mất công lắm. Nên là cái vị này là vị đại căn, là vị này có khả năng vác 100 kg gạo lên núi một lúc được, nên cho vị này vác một cái một lên luôn. Còn mấy vị là chưa được đại căn như vậy, nên quý vị phải giữ từ từ, giống hệt như giác lần 3-4 kg, 5-6 kg rồi lên, nên sở dĩ đó là giữ được nhiều nhiều giới như vậy. Quý vị tự thấy không? Như vậy thì mỗi người đều có cái căn duyên khác nhau, đều có cái căn tánh khác nhau, chứ không phải ai cũng có cái thói quen khác nhau đâu. Cái người này có cái thói quen này gọi là cái tập khí, người khác có cái thói quen khác, thì mình mới quán chiếu lại mình mới biết được cái cách tu. Nên nhà Phật Đức Quan Tham Bồ Tát tu thế hạnh phản quan quan tự kỷ, có nghĩa là nhìn thẳng vào tâm của mình, giống hệt như là thiền diện, thiền chiếu, viên chiếu, minh chiếu. Chiếu là soi lại chính mình, soi lại chính mình mới thấy được mình. Nên ngài Sơn Hồng Đăng làm cư sĩ, ngài cũng rất là giỏi về cái pháp môn thiền, và ngài làm thơ rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng có cái bài thơ mà ngài tâm đắc nhất là ngài nói là cả đời ngang dọc trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù, giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại, kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy cái thói quen của mình ở trong cuộc đời nó có phải nằm ngoài ý thức của mình không? Quý vị Phật tử, cái thói quen nó không nằm ngoài ý thức mà nó nằm trong chủng tử, mà chủng tử nó chứa ở trong trong tàng thức của chúng ta. Vậy thì trong cái Đại Thừa Châm Pháp á, là có cái bát thức tâm vương là 8 cái thức nó dẫn đầu các cái thức kia, nên là thầy sẽ nói về 8 cái thức này để mình chú ý, mình tu ở ở trong cái này thì mình sẽ chuyển đổi được cái thói quen. Vậy thì cách thức để chuyển đổi một cái thói quen để mình chuyển tâm phàm sang tâm thánh, chứ không phải là quý vị Phật tử chỉ có tu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà mình sửa được cái tâm mình đâu, quý vị Phật tử. Mình phải có cách để mà mình đi vào để sửa cái thói quen của tâm mình. Mà có những người có thói quen xấu, có những người có cái thói quen tốt, chứ không phải ai cũng có thói quen xấu. Nhưng mà mỗi khi họ lỗi lầm gì cái thói quen đó, quý vị đừng có cười chê họ. Nếu mình cười chê họ, mai mốt mình vướng y chang như vậy đó, quý vị tử. Đó là gì? Là nhân quả trong nhà Phật đó. Cười người hôm trước thì hôm sau người cười. Đó là nhân quả đó, quý vị tử. Đâu, quý vị tử, cứ xem thầy đã kiểm chứng cái điều này ở trong cái đời sống rất là nhiều rồi. Có ông thầy này nè, ổng chê ông thầy kia ngủ nhiều. Nói là thầy tu hành gì mà ông lên cứ ngủ gục, ông ngủ hoài ông ấy, không có xây dựng mà ổng chê theo kiểu chê, nói ra cho người ta khinh dễ ông kia luôn mà. Như vậy mới qua chưa được 2-3 tháng sao ông lên ngủ không? Tu không được. Quý vị tử, đó là nhân quả mà một sự thật đó. Nên đừng có chê cười ai điều gì, giúp họ vượt qua được thì chúng ta giúp. Còn không giúp họ được á, thì chúng ta cầu nguyện cho họ vượt qua những cái thói quen, những cái sai lầm này. Đừng bao giờ chê cười họ. Nên cái bát thức tâm, tâm vương á, quý vị tử á, là nhãn thức nè. À, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân là 5 cái thức đầu. Nhãn là con mắt, phải không? Nhĩ là cái lỗ tai, thiệt là cái lưỡi, tỷ là lỗ mũi, thân là bên xúc giác phía bên ngoài mình nè. Thức là gì? Thức là cái phân biệt đúng sai. Ví dụ như mình cái lỗ tai mình có chức năng gì? Có chức năng nghe phải không? Lỗ tai dùng để gì? Để nghe phải không? Vậy ta gọi là nhĩ căn. Còn khi mà mình nghe, mình phân biệt được cái tiếng đó là tiếng sáo, hay tiếng đó là tiếng súng, hay tiếng đó là tiếng con vịt kêu, con mèo kêu, hay tiếng của người nghệ sĩ A, người nghệ sĩ B, tiếng đó hay, tiếng đó dở, như vậy gọi là gì? Gọi là nhĩ thức. Quý vị phân biệt được nhĩ căn hay nhĩ thức chưa? Cái căn tai mình chỉ dễ dành để nghe thôi, không có cái căn tai mình không nghe được gì cả. Mà nghe rồi không phân biệt được, mà muốn phân biệt được thì phải có nhĩ thức. Nhĩ thức tất nhiên là nghe rồi mới nhận thức được. Còn nhĩ căn là một cái cơ quan để bắt sóng mà nghe thôi, bắt sóng âm để mà nghe thôi. Thì cái lưỡi mình cũng vậy. Lưỡi mình nếm được tất cả các vật, biết cay, nồng, mùi, vị. Nhưng mà khi cay đó mình biết mình cái cay của ớt hay cay của tỏi, cay của tiêu. Còn cái lưỡi á, là cái thiệt căn của mình á, là chỉ biết cay thôi, chứ nó không biết cái mùi của ai hay cái mùi cay đó là của tiêu hay là của hành, của tỏi, nó không biết. Mà mình biết, cái đó gọi là thiệt thức. Cái thức là biết, nhận thức để phân biệt được cái này nó khác với cái khác như thế nào. Cái đó gọi là thức. Quý vị Phật tử thấy như vậy thì cái thân mình cũng vậy. Mỗi khi cái mà chạm lên mình biết cái đó là láng đó, khi chạm lên mình biết nó là láng, và chạm lên mình biết nó là sần. Vì cái gì để phân biệt được cái đó, quý vị Phật tử? Chính là cái thân thức của mình đó, quý vị Phật tử. Cái đó chính là cái thức đó. Như vậy thì 5 cái thức đầu nó dễ quá phải không? 5 thức đầu nó dễ này, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân nè, là 5 cái thức đó mình biết và dễ hiểu phải không? Vậy thì cái nhãn thức á, con mắt để làm gì? Con mắt là cái ống dòm, là thấy các sự vật. Vậy là cái đó là nhãn căn. Nhưng mà thấy các sự vật, mình biết cái người này đẹp hơn người kia xấu, biết ông này là ông A chứ không phải cái ông B. Còn á, cái nhìn của cái con mắt mình á, là thấy như vậy á, thì cái đó gọi là nhãn căn. Còn nhãn thức có nghĩa là khi căn tiếp xúc với trần thì mới sanh ra thức. Ví dụ như trần là trần cảnh, là bên ngoài mình là trần cảnh nè. Con mắt mình phải không? Nhìn thấy cái bình bông, vậy bình bông là trần cảnh. Con mắt mình là nhãn căn. Vì căn tiếp xúc với trần mới sanh ra biết được đây là bình bông. Mà bông này bông gì? Bông này là bông cúc. Mà cúc gì? Là cúc vàng. Cúc này là cúc trắng. Đó là nhãn thức đó, phân biệt. Quý vị tử hiểu cái này không? Như vậy thì cái căn là để cái nhận biết tất cả các thế giới xung quanh. Còn cái thức là để phân biệt, đánh giá tốt xấu, to nhỏ, thị phi. Thì cái này gọi là cái thức. Nhưng mà còn một cái nữa, khi mà đánh giá, mỗi người đều đánh giá khác nhau đó, quý vị tử. Quý vị tự, ví dụ như á, mình nói cái bông này to, nhưng người khác nói cái bông này không to lắm. Có nghĩa là hai người đều nhận định một cái bông, nó lại khác nhau, phải không? Như vậy thì cái nhận định này, cái biết này, nó sẽ thông qua cái phong tục tập quán, thông qua cái suy nghĩ tư duy của mọi người, nó thông qua một loạt cái về cái văn hóa của mọi người nữa, phải không? Như vậy á, thì một sự vật hiện tượng mà thông qua cái thức của mình để nhận định thì đó không phải là chân lý. Tại vì chân lý nó có một, nó không hai, mà mình đã nói nó tới 10 rồi nè, nó không phải chân lý. Do không phải chân lý, đây là vọng. Vì tự thấy không, nó không phải chân lý nên mới gọi đây là vọng, chứ không phải là chơn. Chơn nó chỉ là có một thôi. Nên trong kinh Bát Nhã dạy không, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, không có lớn mà cũng không có nhỏ, không có sạch cũng không có dơ, mà không có cao cũng không có thấp nữa. Do đâu mà có cao, có thấp, có tiệt, có nhơ? Do căn mình tiếp xúc với trần nên sanh ra thức phân biệt. Mà thức phân biệt này nó dựa vào tư duy của con người, thức phân biệt này dựa vào phong tục tập quán, thức phân biệt này dựa vào trình độ con người, trình độ học thức. Cái đó gọi là thế gian pháp cả đấy. Mà thế gian pháp thì mỗi người đánh giá đều khác nhau. Nên mỗi khi mà người ta chê, trời ơi sao cô này xấu quá vậy, cười một nụ cười thôi. Tại sao? Sao con tôi mỗi bữa nó khen tôi đẹp, khi mà mình cho nó 50 ngàn cái nó khen mẹ đẹp quá, phải không? Nó khen mình đẹp rõ ràng luôn, sao cái bà đằng xóm bữa nay nói mình xấu? Như vậy thì mình đẹp hay xấu? Vì mình không đẹp mà cũng không xấu. Tại con mình thì nó khen mình đẹp, nhưng mà bà đằng xóm lại nói mình xấu. Vì đẹp hay xấu? Không đẹp không xấu. Kinh Bát Nhã nói chỗ này nè, đẹp xấu là tương đối, mà tương đối có sanh diệt, mà có sanh diệt là đồ dởm khoái chi, phải không? Cái đồ xịn là xài hoài, còn hoài là thường còn, là Tây Phương Cực Lạc thường á, thường gì á, Tây Phương Cực Lạc á, là cái gì vô hạn, cái mạng sống vô hạn phải không? Tây Phương Cực Lạc á là cái niềm vui vô hạn phải không? Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức là cõi Tây Phương Cực Lạc. Nó còn hoài là đồ xịn á. Đồ xịn tất nhiên là xài hoài nó không hư, là đồ xịn phải không? Còn xài bữa trước qua bữa sau nó hư đi sửa hoài là đồ dở phải không? Đồ dởm phải không? Vậy thì cái gì mà sanh ra rồi diệt đi đó là đồ dởm. Mà cái người tu mình không tìm cái đó, tìm cái chân thật thì tức tìm cái chân lý, tất nhiên là tìm cái đồ xịn phải không? Rồi gọi là pháp thân, nó còn hoài, nó trường tồn hoài, mình mới cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, mới tìm cái còn hoài. Còn cái thường tịch quang ha, tìm cái gì? Vô lượng thọ là không bao giờ chết, vô lượng mà đâu có bao giờ chết, thọ hoài như vậy. Thì mình tìm cái đó, mà mình tìm cái đó mình theo cái sanh diệt, tức là mình bị sanh diệt nên tìm không ra cái đó. Nên trong kinh Đức Phật dạy, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống 1 ngày mà biết pháp diệt sanh. Đức Phật dạy như vậy. Thì cái pháp sanh diệt mình biết sanh ra rồi, nó mất đi rồi, mình không theo nó nữa. Mà không theo nó nữa thì mình không có u bi khổ não với nó. Bây giờ ví dụ như nè, người ta nói là trời ơi cái người đó tốt quá, tại vì mình giúp đỡ người ta, mình cho tiền người ta, ta mới khen mình tốt. Có người ta lợi tới mình chửi người ta, người ta có nói mình tốt không? Như vậy ví dụ tử, cái tốt đó cái thiệt không? Cái tốt là cái sanh diệt đó, cái sanh ra rồi nó mất đi đó, sanh ra đối với người này mất đi đối với người khác. Mà đối với cái người này bữa nay sanh ra mà ngày mai mất đi, bữa nay mình đối xử tốt với họ, họ khen mình tốt, ngày mai á, mình không có đáp ứng nhu cầu họ, họ chê mình xấu. Cũng từ chính cái cửa miệng đó nói ra tốt xấu của trong một nhân vật là mình nè, mà chính cái người đó đã mâu thuẫn bữa trước với bữa sau rồi. Vì bữa trước có thể là bạn, bữa sau có thể là thù. Như vậy thì đây là cái quy luật của cuộc đời, quy luật sanh diệt. Như vậy thì hồi 18 tuổi, ông chồng mình yêu mình phải không? Nói anh thương em quá. Bây giờ lỡ 50 mấy tuổi, ông không còn nói câu đó cũng đừng có buồn. Nó sẽ thay đổi với thời gian hết đó quý vị Phật tử. Pháp sanh diệt mà. Cái nói vừa hổm nó diệt rồi, bữa nay nó sanh cái pháp mới rồi. Nên có những người á, người ta bỏ người này, người ta theo cái người khác, mình cũng đừng buồn nữa. Pháp sanh ra nó đã kết thúc rồi, có nghĩa là hết duyên, nó kết thúc, nó sanh ra một cái nhân duyên mới, nó sẽ tạo cái đà mới. Nên an nhiên tự tại, đó là bình thường trong cuộc sống, nó phải như vậy thôi. À, nên bữa nay là thù, bữa ngày mai là bạn. Bữa nay là bạn, có thể ngày mai là thù đấy. Đó là cái pháp gì? Pháp sanh diệt trong cuộc sống bình thường. Như vậy thì mình xem những cái điều đó là những điều bình thường trong cuộc đời, thì mình sao? Mình tự tại. Mà tâm tự tại sẽ đi đến tâm thiền định. Con người tự tại nghĩa là không khởi tâm tham,
sân si nữa, không có khởi lên tâm động nữa, nó đến tâm thiền định. Mà tâm thiền định chính là nhất tâm bất loạn ở trong niệm Phật đấy, cái tâm đó đó. Nên á, quý vị Phật tử mà mình á, là thấy được các pháp sanh diệt nó bình thường nó xảy ra, mình nhãn một nụ cười gì đó, ta gọi là tâm bình thường là đạo. Tâm đó đó, dù người ta chửi mình cái bình thường thôi, có gì đâu. Tại sao người ta chửi? Tại người ta ghét người ta chửi. Mà tại sao người ta ghét? Tại người ta ganh tị. Mà mình hơn người ta, ta không ganh tị mới mất bình thường á. Chứ mình hơn người ta, ta ganh tị là bình thường, phải không? Hơn người ta mà không ganh tị sao được? Tâm phàm của chúng sanh mà hơn người ta là người ta ghét, phải không? Đúng. Giàu hơn người ta, ta cũng ghét nữa, phải không? Mà nghèo hơn người ta, ta chê. Như vậy á, thì quý vị Phật tử thấy đó là gì? Đó là bình thường thôi, chứ đâu có gì đâu, phải không quý vị tử? Nếu mà mình thấy được vậy thì mình không khởi lên tâm tâm vọng động, mà không khởi tâm vọng động thì mình nhiếp tâm vào trong an trú, trong chánh định, thì như vậy gọi là đạo đấy. Nên tâm bình thường, tất cả các pháp ở thế gian đừng gò ép nó như thế nào hãy để như nó như thế đấy, gọi là bình thường. Vì thiền nguyên thủy á, thiền nguyên thủy người ta nói á, là tất cả các cái pháp nó sao để y nó vậy, người ta gọi là gì, như nó là. Nó sao để y như vậy, không thay đổi gì nó hết, gọi là như nó là. Thiền là gọi là thiền minh sát tệ. Như vậy á, thì cái gì mà mình suy nghĩ đi vô trong đó để mình nhận thức được qua cái bát thức tâm dương á, thì cái đó gọi là tôi nghĩ như là. Có nghĩa nghĩ như là, mà nghĩ như là nó méo mó rồi. Mình nghĩ qua tư duy mình nó sẽ mó mó. Vì mình để y như nó là nó không méo mó, mà y như nó là bình thường đó. Nó là bình thường. Vì thì đạo nó nằm ngay chân cái chỗ bình thường này. Như vậy đó, thì năm cái thức đầu là như vậy. Cái thức thứ sáu là ý thức. Quý vị tử, thức thứ sáu là ý thức. Vậy ý thức là gì? Cái ý thức là nhận biết được thiệt hư, đúng sai, lời lỗ, toan tính trước, đó là ý thức. Ví dụ như mình ngày nay mình tu nè, mình biết ngày mai mình thành Phật, vậy là mình có ý thức đấy. Chứ mình tu mà không biết thành gì hết, không có ý thức. Vậy cái ý thức mình đo lường được, tại mình biết nhân quả, mình gieo nhân Phật, mình sẽ thành Phật. Đó là ý thức của mình đo lường được điều đó. Như vậy á, thì bây giờ mình mua 1 đồng, bán ra 5 đồng, vậy thì lời hay lỗ? Lời phải không? Như vậy là ý thức đó. Ý thức nó toan tính cho mình trước. À, như vậy thì chính cái ý thức này nó sẽ tạo bao nhiêu công đức của mình. Và ý thức của mình cũng làm cho mình đi đến hành động, làm cho mình đi đến lời nói. Nhưng mà lỡ sai thì sao? Thì vô vàn tội lỗi. Nên người ta nói là ý thức này á, công á, vì thủ mà tội cũng bị khôi. Có nghĩa là nó thì công cũng dữ lắm, mà tội nó cũng không có ít đâu. Nên cái ý thức là nó như vậy. Còn cái thứ 7 á, nó là tiềm thức. Tiềm thức á, giống như á, là quý vị Phật tử á, thấy như thế này nè. À, tiềm thức giống hệt như là cái cuồng phim vậy đó. Nó quay lại, nó chứa hết tất cả gì nó chứa trong cuồng phim đó. Mà cuồng phim đó phải giữ đâu? Phải giữ trong cái bao chứa phim. Vì cái bao chứa phim chính là cái tàng thức. Mình thấy những cái cuồng phim ở trong cất chứa ở trong cái tàng thức đó. Như vậy thì mỗi khi mình nói, mỗi khi mình hành động, mỗi khi mình suy nghĩ thì tạo thành cái nghiệp nhân của dự tử, gọi là chủng tử. Thì chủng tử này mới thảy vô nhốt ở trong cái biển tàng thức, không bao giờ mất đi hết. Tại tất cả các hoạt động của chúng sanh nhờ vào năng lượng, mà khoa học đã chứng minh rồi. Năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Người nào nói chết rồi là hết thì người này không biết gì về khoa học hết đó. Nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Mà nhà Phật nói là chuyển từ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Nhà Phật đã chứng minh được điều đó rồi, là những cái cõi 9 6 nẻo luân hồi, là chuyển cái năng lượng này sang cái năng lượng kia thôi. Như vậy á, thì tất cả các hành động, việc làm của mình không bao giờ mất hết, mà nó chuyển nó nhốt đâu? Nhốt trong cái tàng thức đó. Vì cái thức thứ 7 là tiềm thức đó, mới nhận cái chủng tử đó là mình, quý vị phật tử. Ví dụ như á, mình làm một cái gì vui đó, thì thức thứ 7 nó nhận là tôi vui. Vậy thì nó nói tôi tức là ta đó, ta là cái niềm vui đó. Nhận lầm, ta gọi mình ngã ái chấp tàng, có nghĩa là nhận lầm cái chủng tử mà nhốt trong thức thứ 8 đó, cho đó là mình, mới gọi là bản ngã. Bản ngã là cái nhận lầm. Nên nhà Phật, Đức Phật sanh ra đời, Ngài tìm được, đó không phải là ta. Ngài mới nói là nó là vô ngã mới là ta kìa. Còn cái ngã đó là nhận lầm của người khác thôi. Cái chủng tử mình làm ra nè, nhận lầm nó, mới đi theo nó, mới trả trên cái đó, gọi là cái nghiệp. Phải trả theo nó là nhận lầm, chứ không phải là mình. Vì mình là cái khác, nhận lầm là khách. vì mình phải đi tìm gì? Tìm ông chủ, tức là tìm của chính mình đó quý vị tử. Mình nhận lầm nè, mình vui, mình nói tôi vui, vậy cái vui là tôi phải không? Tôi vui nghĩa là cái vui là tôi gì? Mình buồn, mình nói tôi buồn, vậy cái buồn là tôi chứ gì phải không? Mình giận, mình nói là tôi giận, vậy cái giận là tôi phải không? Như vậy thì vui, buồn, hờn, giận có hoài còn hoài không? Nó sanh ra hồi nó diệt, sanh ra hồi nó mất không? Như vậy thì nó là sanh diệt có rồi nó sẽ mất, vậy không phải là tôi đâu. Nếu tôi có rồi mất vậy tôi nằm ở đâu quý vị tử? Nên Đức Phật mới dạy trong kinh Lăng Nghiêm, và Đức Phật dạy trong nhiều kinh khác, nói là ngoài cái vọng tâm đó chúng ta còn cái chân tâm ở trong đó, nó bàn bạc mà nó không thay đổi, là thường còn, là thường tịch quang đó, là cái chân tâm mình nó có thường còn. Vậy chân tâm là cái gì? Mới kêu ngài A Nan đánh chuông á, đánh cái beng hỏi nghe không? Ngài là nghe, cái dơ cái dùi lên không đánh hỏi nghe không? Ngài là không nghe. Vì Đức Phật dạy nếu không nghe sao ông biết không có tiếng chuông? Như vậy thì luôn luôn lúc nào cũng nghe. Vậy thì cái tánh nghe của mình nó thường còn, phải không? Phải không? Cái tánh nghe nó thường còn. Như vậy á thì con người ta có tánh nghe, tánh thấy, tánh biết nó thường còn hoài hoài đó, nó không thay đổi. Như vậy á thì đó là cái gì? À, bây giờ mình mới kiểm soát lại cái tâm nè. Giận, hờn, buồn, vui, nó là vọng tâm. Còn cái gì nó còn hoài, đó là chân tâm. Nhưng mà ngày hồi xưa tới nay mình nhận lầm, nên mình cho giận là mình, cho buồn là mình, cho vui là mình, nên mình chiều theo nó, mình mới làm đủ thứ hết. Vui thì làm sao? Vui thì ai xin tiền cũng cho hết, phải không? Giận thì ai xin cũng không cho hết, phải không? Hoặc là hận người ta thì sao? Thì phải trả thù, phải không? Còn tâm thù người ta làm sao, phải không? Thì phải trả, phải không? Như vậy thì chúng ta nhận lầm cái đó là mình, nên chúng ta bị u bi khổ não. Nên tu nhà Phật rồi, người ta mới quay lại chiếu, có nghĩa là quay lại chính cái tâm mình để tìm nó, để tìm chân mình, để mình kiểm soát những cái vọng tâm này, là mình không theo nó. Hòa Thượng nói là, Hòa Thượng Thanh Từ nó biết vọng không theo đó, tức không theo nó nữa. Mình không theo nó nữa, tức mình không theo vọng, mà mình theo, không theo vọng tức là gì? Là chơn hiển bại, giống hệt như mây vậy đó, nó có mây mù, mà hết mây thì nó sẽ lộ ra được ánh trăng. Như vậy là không theo vọng thì chơn nó lại là hiển bài thôi. Trong vọng có chơn, trong chơn có vọng, không theo vọng thì chơn nó hiện. Mà chơn đã hiện rồi thì không bao giờ còn vọng nữa. Tất nhiên vọng nó sẽ mất, nó sẽ chuyển từ vọng sang chơn, chứ không có nghĩa là mình chặt bỏ băm này thằng vọng ra 100 mảnh là không phải, mà mình chuyển thằng này qua thằng khác. Có nghĩa là chuyển từ cái thức phân biệt đúng sai thị phi thiệt hơn thành trí tệ bát nhã của nhà Phật, gọi là đắc đạo. Chuyển thức thành trí, chuyển mê thành ngộ. Tất nhiên là cái ngộ ngày hôm nay tính là từ mê mà ra, có nghĩa là chuyển từ mê thành ngộ, chứ không phải mình bỏ cái mê mà nó được ngộ. Không có bỏ, mà mình chuyển từ nó qua bản thân của nó đó, chứ không có đâu khác hơn á. Giống hệt như thằng trâu trắng trâu đen là một con, phải là hai con đâu. Trên con trâu đó nó có lõm trắng lõm đen, mà mình chuyển con trâu đen thành con trâu trắng, có nghĩa là mình bỏ các điều ác, làm các điều thiện. Vậy cái ác với cái thiện nó phải là hai không? Nó là một, tại cùng trên mình con trâu mà. Nó là một con một, đâu phải hai con. Một con trâu trắng, con trâu đen là hai con không? Không phải, nó là một con thôi. Mà lúc mà mình làm ác á, thì nó là trâu đen. Mà lúc mình làm thiện, nó là trâu trắng. Là nó là một con. Nó sẽ chuyển từ trâu đen thành con trâu trắng. Quý vị tử thấy gì không? Mà nó có con trâu trắng rồi, mình thấy các nhà thiền để các bức tranh á, thì phải có người giữ trâu, phải không? Đó là trời mình chuyển chi mà tới giờ cũng thành anh giữ trâu. Lúc nào cũng phải giữ trâu à. Mà giữ trâu là gì? Là chính là cái tâm, cái nhận biết mình hồi nãy, để canh cái ý thức của mình á, là canh cái thiện ác của mình á. Thì người ta gọi là ý thức tỉnh giác đó. Bỏ hết thằng ác rồi, trở về toàn là tâm thiện không, mà cuối cùng cũng mắc công thành cái anh giữ trâu à. Nên ta bỏ luôn cái thiện ác, ta bỏ hết. Cái đó mới tu thâm nhập bát nhã. Là không không là bỏ hết gì rồi, phải không? Là mặt trăng nó hiển lộ nè, không chấp thiện cũng không chấp ác. Nên một người bố thí không cần vật bố thí, không cần người bố thí, và không cần ai nhận thí. Từ cái dụng của từ tâm mà bố thí, như vậy gọi là bố thí ba la mật. Mà ba la mật gọi là đáo bỉ ngạn, có nghĩa là về bên kia, có nghĩa là về bên giải thoát, là gọi là không chấp. Đừng nói là cái này thiện mới làm, cái kia ác mới làm, mà do lòng thương mà làm thôi, chứ không phải do thiện ác mà làm. Nên mình á, Hòa Thượng Thanh Từ nói á, là mặt vàng hay là cát bỏ vô mắt đều sốn hết. Thiện á, là mặt vàng, đúng không? Thiện là quý như vàng. À, còn ác á, là cát á, hai cái thảy vô mắt cái xuống hết, nên đừng thảy cái nào vô mắt hết. Đó là trạng thái của tâm tâm không. Vì có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng, không bao giờ hư hoại. Đó là lý tinh thần của Bát Nhã. Nhưng mà nói không không là không có gì chứ hả? Không phải, quý vị tử. Cái không này không phải là không có gì, mà cái không này là nó có chứa cả thiện ác hồi nãy chổng đó. Phải không quý vị tử? Nó có chứa thiện ác. Giống như một cái điện tử, nó có điện âm, có điện dương. Điện âm 50, điện dương 50 cộng lại thành không, gọi là trung hòa, đúng không? Điện tử nó trở thành không. Vì trong cái không đó nó có cái có á trọng á, đúng không? Vậy thì kinh Bát Nhã dạy là chân không mà nó diệu hữu, tức tùy duyên mà nó sanh ra có, rồi tùy duyên mà nó diệt đi. Như vậy đây là cái bài pháp bốn câu kệ mà ngài Xá Lợi Phất gặp ngài Mã Thắng Tỳ Kheo tức U Thấp Bà Chí đó. Khi ngài Xá Lợi Phất chia tay với một Kiền Liên đi học đạo, ngài mới gặp một vị Tỳ Kheo. Vị Tỳ Kheo đó chính là U Thấp Bà Chí. U Thấp Bà Chí mới nói với Xá Lợi Phất á, ông hỏi Xá Lợi Phất, ngài tu theo ai mà tướng ngài thông dong tự tại? Nói tôi tu theo Đức Phật. Hỏi Đức Phật dạy ngài cái gì? Ngài mới nói là Đức Phật dạy là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Các pháp do duyên mà sanh ra thôi, do duyên mà diệt đi. Đó, Đức Phật đã từng dạy như vậy. Thì ngài Xá Lợi Phất quan sát, chỉ có nửa tháng ngài đắc quả A-la-hán là quan sát trong cái nhân duyên sanh diệt. Mà nhân duyên này ở trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật giảng, thiết của nhân duyên, trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Tại sao có ta ngày hôm nay? Do duyên. Tại sao chúng ta chết đi? Do duyên. Đó, duyên bệnh chúng ta chết, do duyên tinh cha quyết mẹ tạo thành chúng ta. Như vậy thì cái gì mà có ngày hôm nay do duyên, mà cái gì diệt đi cũng do duyên mà diệt. Nên chúng ta vẫn cười, người ta chửi mình chắc cũng là do duyên nên ta mới chửi nè. Đó, nó mới sanh ra cái tờ lời chửi đó. Nếu không có cái miệng của cô kia, không có người ta nói xấu, không có mình làm xấu thì làm sao có cái người ta chê, đúng không? Như vậy thì do duyên sanh ra thôi. Như vậy thì muốn cho diệt đi cái này gì, mình tạo cái duyên để diệt. Vậy mình đợi mình hỏi người ta, mình chân tình, mình xin lỗi người ta, tạo duyên mới, tự nhiên cái lời chê nó mất à. Như vậy là do duyên mà diệt. Vì chúng ta an nhiên, tự tại trong cuộc đời thôi. Cái gì cũng do duyên sanh, cái gì cũng cho duyên diệt. Thì buồn vui hờn dẫn theo vọng tâm để làm cái gì, phải không quý vị tử? Nên chúng ta mới tìm về được bản thể của chân tâm, không theo ông vọng nào hết. Mà không theo ông vọng là theo Phật, còn theo vọng tức là theo ma. Mà theo vọng á, thì nó sanh ra đủ thứ tâm hết. Nên trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng dạy, tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Tâm diệt là gì mà tâm sanh là gì? Tâm sanh là dự tử, mắt mình thấy cảnh ở bên ngoài sanh ra tâm phân biệt. Mà phân biệt rồi sao? Phải vui buồn hờn giận với nó đấy. Ví dụ như mình thấy ông chồng mình đi nhậu, có con mắt mới thấy ông, chứ không có mắt sao thấy. Nên con mắt mình thấy ổng mới đi nhậu, thì tự nhiên mình sanh ra tâm sân. Sanh ra tâm sân cái tâm sanh mới chủng chủng pháp sanh theo nè. Tâm sân một cái tâm sân sanh ra thôi, về nhà mới đập đồ, không đập được ông chồng thì mình phải đập đồ để cho nó hả giận. Các pháp nó mới cuốn theo, nó sanh từ đó ra. Đập đồ rồi hết tiền mới đi dây nợ mới thiếu nợ, vòng vòng. Đại loại là từ đó mới sanh ra, rồi con cái nó buồn phiền, từ đó nó mới đi bụi đời. Từ cái giận của mình thôi mà một loạt cái gia đình mình nó biến cố hết trơn. Vậy thì tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh. Cho nên á, mình tu niệm Phật để làm gì? Để cho nhiếp tâm vào nhiếp tâm bất loạn. Mà nhiếp tâm bất loạn là tâm hết sanh, gọi là tâm diệt. Mà tâm diệt thì tất cả các cái diệt theo luôn, nghiệp chướng gì diệt hết, tội lỗi gì diệt hết, tất cả nó diệt hết luôn, quý vị tử, vô lượng công đức luôn. Nên á, tu trên cái nguyên lý là diệt của tâm thì tất cả các cái đó nó diệt theo dài dài luôn, là tất cả tội lỗi gì nó diệt theo luôn. Chứ không phải mình niệm Phật, ai động tới mình cái là mình nổi sân, ai động tới cái là mình chửi, mình chỉ biết niệm Phật. Như vậy làm tu sai pháp, không đúng pháp. Tu pháp nào cũng đi đến tâm diệt thì chủng chủng pháp này nó sẽ diệt theo, quý vị Phật tử. Như vậy đó, ta gọi là mình tu mới đúng đúng pháp. Như vậy thì mình sửa một cái thói quen là mình sửa cái thói quen trong cái tiềm thức nó chứa trong cái tàng thức này. Như vậy thì làm sao mình sửa? Như vậy thì mình phải vào trong đó để mình sửa. Mà vào trong đó thì sao vào? Cái lớp ở bên ngoài mình biết được thì gọi là ý thức thôi. Còn vào trong đó tiềm thức với tàng thức, chỉ có nhập định mới vào được thôi. Còn không nhập định không vào được. Mà chúng ta ngày hôm nay có nhập định được không? Không nhập định được. Do đó chúng ta tu hàng ngày, thói quen của chúng ta nó dậy lên hoài, mình tu không được. Vậy có cái cách thứ hai nữa. Có cái cách thứ hai nữa. Nó dậy lên đè xuống, dậy lên đè xuống, dậy lên đè xuống, đè cả đời tất nhiên nó không dậy. Như vậy là sao? Gọi là tinh tấn tu á. Ví dụ niệm Phật niệm hết ngày này qua ngày nọ, hết giờ này qua giờ nọ, nó không dậy lên được nữa. Mà nó không dậy lên nữa, nó úng luôn, quý vị tử không tạo duyên cho nó úng luôn. Cái hột giống mà không tạo cho nó nữa, nó úng luôn. Như vậy á, thì gọi là chuyển được nghiệp. Có nghĩa là nó úng, cái hột giống nó úng, là chuyển được nghiệp. Như vậy là tinh tấn tu thì nó sẽ chuyển hóa được cái thói quen của mình. Và cái thứ hai nữa là nhập định tu để chuyển hóa thói quen. Mà nhập định tu thì cắt quả liền ngay trong kiếp này. Còn tinh tấn tu thì sau khi mình xả thân này thì mình mới đắc được. Quý vị tử. Nên quý vị tử thấy tinh tấn có nghĩa là luôn luôn, đó, luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới tu, luôn luôn lúc nào cũng hành pháp, luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật hết. Thì này nó vừa chổi lên đè nó xuống, chổi lên đè nó xuống, chổi lên đè nó xuống. À, như vậy thì mãi mãi nó không có cơ hội để nó chổi lên. Như vậy thì chúng ta cũng vượt qua được cái thói quen của mình. Nhưng bây giờ thì tu theo cách đó thôi. Còn tu để nhập định thì ở trong này 100 người chỉ được 1-2 người có thể làm được. Hoặc 1.000 người mới để 1-2 người làm được. Nhưng hồi thời của Đức Phật, hồi thời chánh pháp á, thì 1.000 người người ta làm được 1.000 người trong cái nhập định đó. Tượng pháp thì 1.000 người cũng được 500-600 người. Thời mạt pháp 1.000 người chưa có một làm việc đó. Nên chúng ta bây giờ mới mượn cái pháp môn niệm Phật để chúng ta đè nó luôn. Đè nó không cho lúc nào để cãi lên luôn. Nếu chúng ta hiểu vậy thì chúng ta niệm liên tục là đắc đạo liền. Nhưng mà chúng ta không niệm liên tục thì nó lại dậy lên, nó dậy lên mắc niệm lại từ đầu, mắc làm lại từ đầu, mắc làm lại từ đầu. Nên cái người á mà niệm luôn đè nó mất luôn á, nó mất luôn, biết nó úng luôn rồi nó không nở nữa. Ta không tạo duyên gì cho nhân thành quả hết, lấy gì nó nở được. Gọi là chuyển được cái nghiệp đó luôn đó, chứ không phải là niệm Phật là đơn giản đâu quý vị tử. Niệm Phật trì chú là cách để cho chúng ta vượt qua những cái thói quen tầm thường. Tuy nó không mất ở trong gốc, không mất trong gốc, nhưng mà mình đã tỉa hết cành lá nó rồi, nó không còn cái để nó quang hợp, không còn cái để nó sống nữa, thì từ từ cái gốc nó vẫn thối. Có hai cách trong nhà Phật, cái cách là giữ bên ngoài và cách giữ bên trong, là giới của tỳ kheo và giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát là giới của tánh là ở trong tâm, giới của tỳ kheo là giới tướng là ở bên ngoài. Hai cái tu song song, nên người nào thọ giới tỳ kheo phải thọ giới Bồ Tát, là như vậy đó. Nên ta tu vừa tu trong vừa tu ngoài nó mới mau, chứ tu ngoài không bên trong cũng dậy lên hoài cũng chết, mà tu bên trong không bên ngoài nó mọc tùm lum cũng chết, phải không? Nên tu bên trong không mà bên ngoài nó mọc tu không kịp, tu một lần đâu phải diệt được hết đâu, nên mọc tu không kịp. Nên vừa có trong vừa có ngoài, nên mình vừa có tụng kinh mà vừa có sửa tâm. Tụng kinh là bên ngoài, ăn chay là bên ngoài, niệm Phật là bên ngoài, còn sửa cái tâm phàm sang tâm thánh là bên trong. Nhưng sửa ngày bữa sửa không được, nên chúng ta sửa từ từ. Nên vừa tu ngoài vừa tu trong, có nghĩa là lý sự viên dung. Nên cái tinh tấn tu hành niệm Phật liên tục, hành trì liên tục, thì nó sẽ vượt qua tất cả những thói quen này. Vì sau khi chúng ta mất, chúng ta mới đắc đạo được. Hiện tại chúng ta chỉ an lạc thôi, chúng ta không thể đắc được hữu dư niết bàn bằng cách đó. Mà chúng ta đắc được vô dư niết bàn là sau khi chúng ta xả cái thân này. Nên những người khác nói là tu theo pháp môn này không đắc, đúng là không đắc được hữu dư niết bàn tại thế gian này. Ta nói đúng chứ không phải sai đâu. Ta nói đúng không phải sai. Người nào tu thiền mới đắc được cái tu thiền là nhập vào trong định, mới đắc được tại kiếp này, mới vào được hữu dư niết bàn. Nhưng mà bây giờ ngàn người chưa được một, mà mình không được một cái đó, không được một này, nên mình chọn cái cách khác để mình đi. Quý vị phải liễu thông ở chỗ này, chứ không phải mình niệm 2-3 ngày mình đắc quả thánh là không phải. Mình chỉ hạn chế cho tâm đó, rồi mình vượt qua, sau đó mình sẽ đắc, chứ không đắc được. Còn muốn đắc được thì mình vừa niệm Phật mà vừa tu thiền, gọi là tịnh độ thiền. Ngồi thiền mình nhập vào trong cái định đó luôn, để mình sửa trong cái biển của tàng thức này, đừng có nhận lầm nữa, trở thành vô ngã từ bên trong này luôn, thì đắc tại kiếp này. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay với cái đề tài là quý vị Phật tử biết là thói quen không thể bỏ. Là như vậy, cái đề tài là thói quen khó bỏ. Khó bỏ, khó có nghĩa là không phải là không được, nó có cách đó. Có cách là nhập vào định bỏ được. Cách không nhập vào định thì liên tục hành, liên tục công phu, liên tục chuyển pháp luân, thì tới luôn mình nhắm mắt luôn, nó không có cơ hội dậy khởi. Thì lúc đó nhờ tích lũy nghiệp tận, mà cận tới nghiệp, nhờ bổn nguyện, chúng ta sẽ được tái sanh về cõi Đức Phật A Di Đà, cõi cực lạc. Đó là một sự thật mà nhiều người ta đã làm được điều đó rồi. Chỉ cần ví dụ như 2 ngày nữa chết, niệm đúng 2 ngày được giảng sanh. 1 ngày nữa chết, niệm đúng 1 ngày được giảng sanh. Tại vì lúc đó không cho nào khởi lên chứ mà, thì tâm thánh nó hiện bài. Tâm thánh hiện bài thì cận tự nghiệp có, tích lũy nghiệp có, thì vẫn đi thôi. Nhằm khi niệm có 10, Đức Phật nói niệm có 10 niệm mà, niệm có 7 ngày cũng được đắc. Mà niệm liên tục tới nhất tâm bất loạn, có nghĩa là không còn nào khởi nữa hết. đơn giản vậy thôi. Thì chúng ta muốn được như vậy chúng ta phải tập cho nó có thói quen. Mà có thói quen rồi á thì nó bỏ được không? Nó không bỏ được. Mà thói quen niệm Phật, thói quen tu không bỏ được, tức là chúng ta tu theo chánh pháp còn gì nữa. Nên chúng ta cũng dựa vào nghiệp để chúng ta tu. Chúng ta làm sao thoát khỏi nghiệp, nên chúng ta phải dựa vào nó để tu thôi. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.